trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston, và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS, như thường lệ gặp nhau vào mỗi ngày thứ năm. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Chào vâng, xin chào anh Huy Cường. Hôm nay tên Quang Hưng không ạ? Và xin chào tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý khán giả khắp nơi. Hôm nay phải hỏi anh Nguyễn Đình Thắng như thế này là bên đó anh cũng phải cẩn thận đó, là bởi vì những cái nhân viên mà mật vụ của Tổng thống Barack Obama hoặc là Tòa Bạch Ốc thường thường họ say xỉn, làm sao mà đụng vô cái hàng rào của Tòa Bạch Ốc, thành ra là anh lái xe Hoa Thịnh Đốn anh cũng phải cẩn thận những cái tay say xỉn đó nha.
Vâng, thật sự là chúng tôi ít khi mà đến Tòa Bạch Ốc lắm. Dạo này là thường hay rơi lui quốc hội hơn. Anh Quang Hưng với anh Huy Cường biết, nếu còn nhớ thì trước đây cách đây vài năm thì chúng ta tập trung nhiều vào Tòa Bạch Ốc, nhưng mà những năm gần đây chúng ta lại chuyển sang quốc hội, bởi vì Tòa Bạch Ốc thì họ đại diện cho hành pháp, và trong những chính sách đối với Việt Nam thì họ đã có một cái định kiến, đã có một số các cái kế hoạch của họ khó thay đổi. Do đó chúng ta tập trung vào quốc hội, bởi vì bất kỳ một cái quyết định nào về chính sách đối với Việt Nam thì cũng vẫn phải được quốc hội phê chuẩn. Do đó chúng ta đánh chặn đằng đầu, đấy là quốc hội Hoa Kỳ, là cái nơi làm luật và theo dõi việc thực thi luật pháp. Thành ra anh Quang Hưng, anh Huy Cường thấy rằng dạo sau này 3 năm trở lại đây chúng ta tập trung rất nhiều vào quốc hội, thỉnh thoảng cũng ghé ngang qua bên hành pháp, nhưng mà điểm chính của chúng ta trọng tâm vẫn là quốc hội Hoa Kỳ, danh quan hơn.
Vâng, và thưa bên Nguyễn Đình Thắng cũng nói đến chuyện tập trung vào với quốc hội Hoa Kỳ, thì trong tuần vừa rồi thì đã có một buổi điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, thì chắc chắn là anh sẽ biết rõ về sự việc này để trình bày với quý thính giả, thưa anh.
À vâng, mới ngày hôm qua thưa anh. Mới ngày hôm qua thì có một cái cuộc điều trần rất là đặc biệt về đàn áp tôn giáo ở trên thế giới do Thượng viện Hoa Kỳ đứng ra tổ chức, và đặc biệt cái ủy ban, cái này là thuộc cái tiểu ban đặc trách về ngân sách của Bộ Ngoại giao, thuộc ủy ban ngân sách của Thượng viện. Đây là ủy ban rất là quan trọng, bởi vì họ nắm ngân sách của các cái bộ, của các cơ quan, của chính quyền liên bang. Do đó tiếng nói của họ ảnh hưởng lắm. Nếu như không thỏa đáng được những cái điều mà họ yêu cầu, những cái đòi hỏi của cái ủy ban này, thì họ có thể trừng phạt bằng cách là cắt giảm ngân sách của bất kỳ cơ quan nào. Đó luôn luôn ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, nếu mà ngồi ở trong cái gọi là ủy ban ngân sách, Appropriations Committee đó, thì những cái vị dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ đều có cái tiếng nói đặc biệt ảnh hưởng đến chính sách của bên hành pháp. Và cái điều hy hữu đó là một trong những cái buổi điều trần của cái ủy ban ngân sách lại là về vấn đề tự do tôn giáo, bởi vì đang có một số các cái đạo luật, dự thảo về luật về tự do tôn giáo đang được đưa vào trong Thượng viện Hoa Kỳ, và chúng tôi tin rằng với cái sự quan tâm của những cái vị thượng nghị sĩ mà rất là quyền lực ở trong cái ủy ban về ngân sách đó, thì có nhiều cơ hội những cái đạo luật này sẽ được thông qua. Một cái đạo luật rất 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 quan trọng đó, đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế mà hiện nay trong Quốc hội Hoa Kỳ có cái nỗ lực để tu chính nó nhằm nới rộng định nghĩa và các biện pháp chế tài đối với lại những cái nhân tố không thuộc nhà nước. Chúng ta theo dõi ở Việt Nam đều biết rằng hiện nay công an đang sử dụng côn đồ để mà đánh đập, hành hung những người bất đồng chính kiến cũng như những cơ sở tôn giáo, những tổ chức tôn giáo. Chúng ta biết rất rõ như ở tại cơ sở của mục sư Phạm Hồng Quang, ở tại xin lỗi Nguyễn Hồng Quang, ở tại Bình Dương Hội Thánh Tin Lành Mennonite thì đã bị côn đồ vây quanh và ném đá và vào đập phá cái hội thánh, cơ sở tôn giáo, kể cả cái trường để mà đào tạo những mục sư. Thì chúng ta biết rằng công an luôn luôn đổ thừa rằng đây là côn đồ chứ không phải chúng tôi. Ở Việt Nam ai cũng biết rằng đó là công an. Tuy nhiên với cái sự tu chính của cái luật về tự do tôn giáo quốc tế đó, thì bất luận là công an hay côn đồ thì nhà nước Việt Nam vẫn phải có trách nhiệm như nhau. Thì đấy là cái sự thay đổi rất lớn ở tại Thượng viện Hoa Kỳ cũng như là Hạ viện Hoa Kỳ trong năm nay. Chúng tôi rất may mắn là đã nhanh chóng tiếp xúc được với lại một số thượng nghị sĩ, và trong đó đặc biệt là thượng nghị sĩ James Langford là thành viên của cái tiểu ban này ở trong ủy ban ngân sách, và kêu gọi ông James Langford là nêu vấn đề Việt Nam lên, làm ơn nêu vấn đề Việt Nam lên với lại ông đại sứ lưu động David Saperstein đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ mà ông ta vừa mới nhậm chức. Tuần trước đây một phái đoàn đa tôn giáo đã gặp ông ta, đã nêu vấn đề Việt Nam. Và bây giờ nếu như các thượng nghị sĩ cũng nêu lên vấn đề Việt Nam với ông ta trước khi ông ta lên đường đi thị sát Việt Nam vào tháng 5 này, thì chúng tôi tin rằng sẽ có rất nhiều ảnh hưởng. Và rất may mắn là chúng tôi đã liên lạc kịp, đã nói chuyện kịp với lại văn phòng của thượng nghị sĩ James Langford. Và với cái sự chúng tôi nghĩ rằng rất là bất ngờ của mọi người và chính của ông Saperstein, là đại sứ Saperstein đó, thì thượng nghị sĩ Langford đã hỏi một số câu hỏi hơi vòng vo và cuối cùng dẫn đến vấn đề Việt Nam. Ông thượng nghị sĩ Langford đã hỏi rằng bây giờ Bộ Ngoại giao, văn phòng của ông đại sứ Saperstein có những cái công cụ nào để mà trừng phạt những quốc gia đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng, thì ông Saperstein nói ngay rằng chúng tôi có khả năng để đưa một quốc gia vi phạm trầm trọng về tôn giáo, tự do tôn giáo đó vào cái danh sách CPC, danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Thì ông thượng nghị sĩ Langford hỏi tiếp một vài câu, chừng nào thì quý vị sẽ áp dụng cái biện pháp mà đưa vào CPC như vậy và có những biện pháp nào khác hơn nữa không? Thì ông Saperstein lại trả lời tiếp rằng nếu như mà có những vi phạm trầm trọng, chúng tôi luôn luôn theo dõi, và nếu như bị đưa vào danh sách CPC thì có những biện pháp chế tài, trong đó kể cả là từ chối không ban cấp visa cho những kẻ nào vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng để mà đến Hoa Kỳ, dù là đi tham gia những cái buổi họp quốc gia này, hoặc là quốc tế, vân vân. Và cuối cùng ông Lai Pháp mới nói rằng chừng nào thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam vào CPC, và chừng nào và liệu là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có cài vấn đề tự do tôn giáo vào cuộc thương thảo đang diễn ra về hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch đối với Việt Nam hay không. Thì ông Saperstein chúng tôi theo dõi thấy là ông ta rất là bất ngờ trước cái câu hỏi đó, không ngờ rằng thượng nghị sĩ Langford đã đi một vòng để hỏi cài một câu hỏi mà ông ta rất là chưng hửng, không đoán trước được. Và ông Saperstein không còn cách nào khác hơn là nói là chúng tôi đang theo dõi tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và sẽ sử dụng các biện pháp mà chúng tôi đã vừa mới trình bày với lại ông thượng nghị sĩ đó, nếu như Việt Nam đạt được cái mức là vi phạm tôn giáo một cách trầm trọng. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất là cảm kích và vui mừng là chúng ta ngay đầu năm thôi đã có được cái sự quan tâm đáng kể từ Thượng viện Hoa Kỳ đặt vấn đề với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang bị đàn áp.
Vâng, vào ngày hôm qua đó cũng như là vào ngày hôm kia thì cũng có một cái cuộc thảo luận về vấn đề mà tình hình tôn giáo ở Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Thì cái buổi thảo luận đó có sự có mặt của báo cáo viên chuyên gia đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo, tức là giáo sư người Đức, ông Henner Binefeld. Thì theo như là cái báo cáo này thì vẫn chưa có được chính thức, nhưng mà cũng có một số những cái tổ chức cũng đã lấy được cái văn bản này và cũng đã dịch qua một số những cái điều qua cái tiếng Việt. Thì người ta thấy là cái chuyên viên về điều tra của Liên Hợp Quốc họ cũng đã tới Việt Nam rồi vào cái tháng 8 năm vừa rồi đó. Họ có thể là đi được một số nơi, nhưng mà đặc biệt đó là báo cáo viên này, chuyên viên điều tra này, nguyên cái phái đoàn của họ lại không có được Cộng sản Việt Nam cho đến cái khu vực như là Tây Nguyên hoặc là An Giang, hoặc là đến gặp một số những cái nhân vật mà đã được xem là bị quản thúc bởi công an. Cái khu vực mà Tây Nguyên cũng như là khu An Giang đó, theo như là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thấy đó, là tại sao lý do, có thể đoán là lý do tại sao Cộng sản Việt Nam lại không có cho phái đoàn hoặc là những cái người điều tra về vấn đề tự do tôn giáo đến cái khu vực này vậy thưa anh? Nó có gì cái điểm nóng ở đó không ạ?
Dạ vâng, vấn đề là thế này. Tức là khi mà Việt Nam muốn xin vào để mà nộp đơn để vào ứng cử vào cái một cái ghế của trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì họ phải bày tỏ ra một vài cái động thái là có sự tôn trọng hoặc là nhân nhượng về vấn đề nhân quyền. Thành ra họ đã đáp ứng cái lời yêu cầu của báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng từ lâu năm lắm rồi. Ông ta đã muốn đi Việt Nam nhưng Việt Nam không trả lời. Đó là cái thể thức của Liên Hợp Quốc. Một báo cáo viên đặc biệt muốn đi một quốc gia nào đó thì phải được quốc gia đó chấp thuận. Và cuối cùng thì vào tháng 11 năm 2013 thì Việt Nam chính thức chấp thuận cái đơn yêu cầu của ông Binefeld là đi thị sát Việt Nam. Thì chúng tôi rất nhanh chóng làm việc với văn phòng của ông Binefeld. Ngay từ cuối năm 2013 cho đến cái ngày mà ông ta lên đường đến Việt Nam. Và nhờ làm việc rất chặt như vậy và đồng thời chúng tôi làm việc khá chặt chẽ với lại các cái cộng đồng tôn giáo độc lập ở trong nước, để mà chuẩn bị cho họ đón tiếp và trình bày cái thực trạng của chính họ đến với lại Liên Hợp Quốc một cách trực tiếp. Thì khi mà ông Binefeld đến Việt Nam thì chính quyền Việt Nam vẫn như là những lần trước đây, khi mà đón tiếp các phái đoàn quốc tế hoặc là của Hoa Kỳ thì họ vẫn rất là ma mãnh, họ tìm mọi cách để mà ngăn chặn, không cho gặp những người gọi là nhân chứng, mà chỉ gặp những giới chức hoặc là những cái tổ chức thân thiện với lại chính quyền hoặc đó là những tổ chức quốc doanh. Nhưng mà họ không ngờ rằng lần này ông Binefeld khi mà đến Việt Nam thì đã biết trước tình hình, bởi vì đã nhận được khoảng 60 cho đến 70 cái bộ tài liệu báo cáo mà do chúng tôi thu thập được trực tiếp từ Việt Nam, tình hình mới mẻ nhất, để mà ông ta nghiên cứu và quyết định đi gặp những ai, đến thăm những chỗ nào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ thôi. Đó là ông ta quyết tâm đến vùng Thái Nguyên để mà thăm những cái người Hờ Mông mà theo đạo Dương Văn Mình. Thì những người Hờ Mông mà theo đạo Dương Văn Mình đó, họ đều có xây một cái nhà quan, không phải là nhà quan, nhà bảo quản đồ tang vật để mà sử dụng trong làng chung với nhau khi mà trong nhà có người qua đời. Đó là những cái đồ vật tang lễ dùng để mà trong tang lễ. Nhưng mà người Hồng Mông thì họ nghèo lắm, thành ra họ phải xây dựng chung để mà sử dụng chung với nhau, chứ không đủ sức để mua riêng. Khi mà làm lễ an táng một người thân rồi thì họ cất lại vào trong cái nhà bảo quản đó. Thực sự cái nhà đó chỉ là một cái lều, cái túp lều xây bằng gạch chung quanh và có cái mái nhà bằng rơm. Nhưng mà công an nhất định là đập phá, và họ đã đập phá khoảng 20 mấy nhà bảo quản ấy rồi. Các phụ nữ và trẻ em người Hồng Mông luôn luôn đứng ra để mà bảo vệ cái ngôi nhà bảo quản ấy thì luôn luôn bị đánh đập, tra tấn rất nặng nề. Có người là khủng hoảng đến ngày hôm nay vẫn chưa phục hồi được. Thì trước khi ông Binefeld đến thì công an được giải ra và dân phòng rồi các lực lượng của chính quyền được giải ra để mà thu dọn tất cả các cái chứng cứ của các cái nhà bảo quản mà đã bị đập phá. Họ để sót đúng một căn nhà mà thôi. Và ông Bielefeld đã được người hướng dẫn đến đúng một cái căn độc nhất mà công an chưa dọn dẹp kịp. Và ông ta đã thu hình được, đã chụp ảnh được và đã mục đích được tất cả. Thành ra mỗi một chuyến đi của Bielefeld từ tỉnh này đến tỉnh khác đó, thì công an càng ngày họ mới càng nhận thức ra được rằng ông Bielefeld khác với lại những cái phái đoàn khác. Ông ta đi đến đúng nơi và có người hướng dẫn mà qua được cái mạng lưới của công an. Sau đó trước khi mà đến, ông ta đến An Giang đó, đến cái chùa của Phật giáo Hòa Hảo là Quang Minh Tự đó, thì công an đã tìm cách để vây chặt bắt anh Nguyễn Bắc Chuyển là cái người hướng dẫn cho ông Bielefeld ngày hôm sau đến An Giang. Thì anh Nguyễn Bắc Chuyển là phải chạy trở ngược lại đến tận hotel của ông Bielefeld, bởi vì ông Bielefeld liên lạc thường xuyên với anh Nguyễn Bắc Chuyển trước khi đến An Giang, và do đó công an đã bao vây cái khách sạn của ông Bielefeld. Ông Bielefeld đã gọi điện thoại để mà phản đối với lại Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì công an vẫn tiếp tục theo dõi cái chuyến xe, cái xe của ông Bielefeld mà anh Nguyễn Bắc Chuyển ngồi ở trong đó. Bởi ông ta thấy rằng không an toàn nếu để anh ta đi một mình. Và do đó xe của Liên Hợp Quốc đã chở anh Nguyễn Bắc Chuyển đến An Giang. Nhưng mà công an đã theo dõi và đã cho một cô công an, người nữ, đến ngồi sát cạnh khi mà cái phái đoàn của Liên Hợp Quốc đang ăn sáng để mà lắng nghe và thu âm lén cái cuộc nói chuyện giữa anh Nguyễn Bắc Chuyển và ông Bielefeld. Thì ngay lúc đó ông Bielefeld đã quyết định rằng chấm dứt, không tiếp tục cái hành trình thị sát ở An Giang và Kon Tum nữa. Và ở Kon Tum thì chúng tôi cũng đã sắp xếp để ông Bielefeld tiếp xúc trực tiếp với lại giám mục Hoàng Đức Oanh, bởi vì chúng tôi biết rằng cái sự đàn áp đạo Công giáo ở tại Kon Tum vẫn còn diễn ra, mà chúng ta gần đây biết rất rõ, theo dõi rất kỹ về cái giáo điểm gọi là Đắk Rắc, là nơi có một cái nhà thờ tạ cho 5.000 giáo dân, thì công an đang đòi cưỡng chế và đập sập cái ngôi nhà tạm đó. Thế là chúng tôi biết được tất cả những cái nơi mà ông Bielefeld cần phải đi và hỗ trợ cho ông ta. Chính vì vậy mà chính quyền Việt Nam thấy càng ngày ông ta càng khám phá nhiều, do đó họ tìm cách để theo dõi và cản chặn và hăm dọa những nhân chứng. Họ không ngờ rằng nó phản tác dụng, và tất cả những cái điều làm của họ ông Bielefeld cũng đều biết cả, vì có một cái mạng lưới những người đã được huấn luyện và đã được thực tập về báo cáo vi phạm tự do tôn giáo trải ra ở rất nhiều vùng ở Việt Nam mà do chính chúng tôi hướng dẫn và đào tạo. Thì đó là cái lý do tại sao họ đã leo thang để mà ngăn chặn, và ông Bielefeld đã quyết định đình chỉ cái chuyến đi. Và khi mà đình chỉ đó thì ông ta bây giờ lại có cái cớ để mà đòi hỏi tiếp tục, nghĩa là làm một cuộc thị sát lần thứ hai trong thời gian tới đây.
Vâng, thưa anh Thắng, như vậy thì sau khi ông Bielefeld trình bày thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã có phản ứng gì về cái vấn đề này không thưa anh?
Dạ vâng, thực sự ra chúng ta cũng cần phải hiểu rằng cái vai trò của Liên Hợp Quốc nó không có cái tính cách chế tài, ngoại trừ trong một vài trường hợp rất là đặc biệt mà phải có cái sự quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hay là cái bản phúc trình này của ông Bielefeld nó nêu lên ở một cái diễn đàn quốc tế về cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Nhưng mà Liên Hợp Quốc không làm gì được cả nếu như Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo. Do đó chúng tôi đã phải nối kết ngay cái bản phúc trình của Bielefeld với lại cái cuộc điều trần vừa rồi ở tại Thượng viện Hoa Kỳ. Chúng tôi tức tốc đã báo động cho ông thượng nghị sĩ James Langford về cái bản phúc trình của ông Bielefeld, nói rằng đấy một nhân vật coi như là chuyên nghiệp, chuyên gia về vấn đề tự do tôn giáo, có uy tín nhất thế giới, đó là ông báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo quốc tế hoặc tín ngưỡng của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng, đã khẳng định rằng vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam có tiếp tục xảy ra ở mức độ trầm trọng. Đó chính là định nghĩa của những quốc gia bị đưa vào danh sách CPC, tức là các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Để rồi chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng, không ai có thể phủ nhận được cái tính khả tín của cái bản phúc trình của ông Bielefeld. Do đó, Quốc hội Hoa Kỳ bây giờ có một cái văn bản, có một căn cứ để yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ phải thực hiện đúng cái luật pháp Hoa Kỳ. Và luật pháp Hoa Kỳ thì có một cái đạo luật như hồi nãy chúng tôi trình bày đó, là cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế, mà trong đó có biện pháp chế tài. Thành ra chúng ta nương vào Liên Hợp Quốc để đưa vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam một cách rất rõ ràng, cụ thể, không ai chối cãi được, kể cả hành pháp Hoa Kỳ, dù muốn binh vực Việt Nam bây giờ cũng không thể chối cãi được. Bước thứ hai là chúng ta vận dụng luật của Hoa Kỳ để đòi hỏi hành pháp Hoa Kỳ làm một trong hai việc sau đây. Thứ nhất là đòi Việt Nam, ép Việt Nam phải lập tức từ giờ đến tháng 5 trước cái chuyến đi thị sát của ông Bielefeld phải ngưng ngay tất cả mọi biện pháp đàn áp, mọi hành động vi phạm tự do tôn giáo. Thứ hai là phải tạm đình chỉ những cái đạo luật mà có mang tính cách vi phạm tự do tôn giáo, hoặc là những cái không phải là đạo luật, tôi xin lỗi, cái pháp lệnh cũng như nghị định mà mang tính cách đàn áp tôn giáo. Hoặc là thứ hai, nếu như Việt Nam đến tháng 5 sau chuyến đi thị sát của ông Sapirstein mà vẫn chưa chứng tỏ được những sự thay đổi dứt khoát nữa, thì cần phải đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Và bình thường thì cứ tháng 7 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định rằng đưa quốc gia nào vào danh sách CPC. Và cũng chính vì lý do đó mà ngày 18 tháng 6 chúng tôi đã chuẩn bị từ năm ngoái và đầu năm nay sẽ có một cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, cũng như sẽ có những cuộc tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà thúc đẩy vấn đề đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Nếu như đến lúc ấy ở Việt Nam vẫn chưa có một hành động nào mà chúng tôi thấy rằng thỏa đáng trong vấn đề tôn trọng tự do tôn giáo một cách thực sự.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi cũng để ý thấy đó là lần này đó là anh Thắng hay nhắc đến cái việc mà đưa Cộng sản Việt Nam vào cái danh sách CPC, tức là những cái quốc gia đáng quan tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo. Lần trước lâu lắm rồi chúng ta cũng nói về vấn đề CPC, và thực tình đó là nhiều lần chúng ta cũng đã vận động về cái việc đưa Cộng sản Việt Nam vào CPC. Nhưng mà đã thất bại. Nhưng mà lần này thì chúng tôi thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhắc hơi nhiều. Nhưng mà cái tình hình mà chúng tôi nhận thấy đó là cái việc mà bang giao giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ nó mỗi ngày một thêm thắm thiết, chứ không phải là không. Là bây giờ Cộng sản Việt Nam cũng đã nhận được cái sự đồng ý của phía Hoa Kỳ là có thể bán vũ khí sát thương. Thế rồi là cái vấn đề mà thương mại đó nó cũng mỗi ngày một gia tăng. Và đặc biệt là bây giờ ông đại sứ Mỹ ở bên Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ, ở bên Hà Nội đó, ông này thì cũng có vẻ giống như là không có quan tâm lắm về vấn đề nhân quyền. Thế thì cái việc mà vận động đó chúng ta thấy là hình như là anh có hút đầu vào tường hay không ạ?
Cảm ơn Quan Hưng. Chúng ta cũng phải biết rằng có những cái yếu tố như thế nào để mà thành công. Và nếu chúng ta không đạt được những yếu tố ấy thì chắc chắn chúng ta không thành công được. Và đạt được hết rồi thì không có gì bảo đảm chúng ta thành công hết. Chúng ta chỉ tăng cái triển vọng mà thôi. Vấn đề này là một vấn đề rất cam go, nhiều thử thách, nhiều chướng ngại vật chứ không phải là dễ dàng. Vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn để chúng ta ép Việt Nam, áp lực Việt Nam qua chính quyền Hoa Kỳ để mà phải tôn trọng vấn đề nhân quyền nói chung. Nhưng mà vấn đề nhân quyền nói chung thì nó rộng quá đi. Do đó chúng tôi chọn một cái điểm nhọn về nhân quyền. Năm ngoái chúng tôi chọn cái mũi nhọn là luật về cái quyền lao động. Người lao động phải có quyền thành lập các nghiệp đoàn độc lập và tự do. Và năm nay chúng tôi bắt đầu tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo. Đó sẽ là hai cái mũi nhọn tiến hành song song cho tới khi mà Việt Nam phải chấp nhận thay đổi. Tại sao tôi lại chọn hai cái mũi nhọn đấy? Hai mũi nhọn này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta đạt được cái sự nhân nhượng từ phía chính quyền đó, thì nó sẽ cho phép người dân tập hợp lại với nhau. Người lao động có quyền tập hợp qua hình thức nghiệp đoàn, và những người dân khác, trong đó có cả những người lao động nữa, có quyền tập hợp theo cái dạng tổ chức và cộng đồng tôn giáo độc lập. Khi mà người dân tập hợp được với nhau đó, thì ở toàn quốc đó, thì lúc ấy họ mới có được cái lực và cái thế càng ngày càng mạnh hơn, càng tăng cao hơn để rồi làm cái đối trọng với cái chính quyền. Và lúc ấy chúng ta bắt đầu thấy một tiến trình dân chủ hóa và không thể thoái lui được nữa, bởi lực và thế của người dân càng ngày càng mạnh trên cái cán cân thế lực so với lại chính quyền. Thì đó là cái kế sách của chúng tôi, và chúng tôi đang thực hiện cái điều này. Và nó gặp rất nhiều khó khăn chứ phải không, nhưng mà năm nay chúng ta có thuận lợi hơn những năm khác, bởi chính vì cái điều mà anh Quang Hưng vừa mới nói, Việt Nam đang rất cầu cạnh phát triển quan hệ về quốc phòng cũng như về mậu dịch với Hoa Kỳ để mà đối phó với tình hình ngày càng bấp bênh về kinh tế cũng như cái sự lấn lướt, lấn biển, lấn đất của Trung Quốc. Việt Nam đã mất cái điểm tựa từ mấy mươi năm nay, đó là đàn anh cộng sản Trung Quốc. Và họ đang bơ vơ vô cùng. Thì đây là cơ hội của chúng ta, bởi vì chúng ta là công dân Hoa Kỳ, mà chính quyền Việt Nam họ chẳng xem dân ra gì, họ cũng chẳng sợ cái cộng đồng người Việt là những cá nhân đơn lẻ, nhưng họ rất cầu cạnh chính quyền Hoa Kỳ, bởi họ xem đó như cái phao cứu sống cho họ trong thời gian hiện nay, giai đoạn này. Và chính chúng ta nếu biết sử dụng cái thế công dân của mình thì chúng ta đặt được vấn đề với lại chính quyền Hoa Kỳ để áp lực chế độ cộng sản Việt Nam phải thay đổi, phải nhân nhượng, phải đánh đổi những cái quyền lợi họ mong muốn bằng một cái sự thực tâm tôn trọng nhân quyền, mà đặc biệt là qua hai cái mũi nhọn như chúng tôi trình bày là quyền lao động và quyền tự do tôn giáo. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn, bởi vì chưa bao giờ chúng ta có các thượng nghị sĩ và các dân biểu đông đến như vậy và an tường về tình trạng vi phạm tôn giáo ở Việt Nam cũng như vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nói chung, và đã lên tiếng và đã ủng hộ cho chúng ta. Nếu mà anh Quang Hưng và Huy Cường nhớ lại cách đây khoảng 5 năm, 10 năm thôi đó, thì leo trèo may ra có một vị dân biểu, một vài vị dân biểu, một vài vị thượng nghị sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta có cả hàng trăm vị dân biểu đã lên tiếng cùng với chúng ta, và cũng vài chục vị thượng nghị sĩ cũng đã lên tiếng với chúng ta. Nếu chúng ta đánh thức nỗ lực thật mạnh vào tháng 6 này để mà đạt được thêm một số vị dân biểu thượng nghị sĩ ủng hộ nữa, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái mức mà chúng tôi gọi là cái mức thay đổi. Đó là đa số dân biểu và thượng nghị sĩ ở Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ chúng ta, thì lúc ấy hành pháp Hoa Kỳ có muốn đi gần với Việt Nam cũng không được nữa, trừ khi phải thỏa đáng được những cái đòi hỏi của Quốc hội. Và cái CPC là về lĩnh vực tôn giáo, nó không trực tiếp dính líu gì đến vấn đề mậu dịch cả, nhưng nó lại có một cái điều khoản mà chúng tôi đang khai thác, đó là quốc gia nào bị dính vào CPC thì Hoa Kỳ không có quyền nới rộng mậu dịch với quốc gia đó. Trong khi ấy thì cái TPP, tức là cái hiệp ước mà đối tác xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch đó, thì hoàn toàn là vấn đề nới rộng mậu dịch. Một khi Việt Nam bị vào CPC thì thành pháp không thể nào cùng lúc kéo Việt Nam vào TPP để mậu dịch được nữa. Thì đó là cái lối đánh vòng của chúng tôi. Và một khi mà các vị thượng nghị sĩ quyền thế, quyền lực ở trong cái ủy ban ngân sách và đã nêu vấn đề, thì không thể nào Bộ Ngoại giao là cái người đang xin xỏ ngân sách từ Thượng viện và Hạ viện đó, Hoa Kỳ đó, không thể nào làm ngơ mà không quan tâm. Thì chúng ta đánh nhiều đường vòng. Lý do là chúng ta phải đánh thế, lực của mình yếu. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tuy rằng đông hơn trước đây rất nhiều đó, nhưng mà vẫn còn yếu. Thì chúng ta phải dùng thế, do đó cần phải đi qua hai ba ngấp khác nhau, nó hơi lòng vòng. Lý do nó là vậy.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, trước khi chúng ta chia tay thì anh có thể cho quý thính giả biết những tiến triển về chương trình Hành Trình Đến Tự Do vào cuối tháng 6 này, thì trong tuần qua đã có những tiến triển như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, trong tuần vừa rồi thì chúng tôi bắt đầu bán vé ở tại Kennedy Center. Quý vị nào mà muốn mua vé để mà tham gia cái chương trình độc nhất vô nhị này, và có thể sẽ không bao giờ có lại, bởi vì chúng ta chỉ có một lần trong đời, là 40 năm kỷ niệm mà thôi, cho cộng đồng của chúng ta, cộng đồng của những người tị nạn, những người Việt ly hương. Nếu như mất cơ hội này thì tôi e rằng sẽ không còn cơ hội nữa, và đó là lý do tại sao tôi quyết định bằng mọi giá phải thực hiện cái chương trình như thế này. Đây là cơ hội để mà các gia đình tị nạn 40 năm có một lần về thủ đô Hoa Kỳ. Nhiều người cũng chưa có dịp về thủ đô, mà lại về thủ đô ở trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt, cả nghìn người đồng hương của mình ở khắp nơi trên thế giới, ở bên Anh, ở bên Đức, ở bên Úc, ở Canada, ở bên Pháp đã có nhiều người đã đặt mua vé rồi. Thành ra đây là cái cơ hội hãn hữu vô cùng để chúng ta ở khắp mọi phương trời cùng đến với nhau, gặp nhau, biết đâu gặp lại những người quen hoặc là làm quen với những người bạn mới mà cùng cái thân phận tị nạn với nhau, chưa biết chừng nào có cơ hội gặp lại. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng mọi người nhanh chóng mua vé và có thể ở Houston có thể đến văn phòng của BPSOS ở ngay trên đường Bel Air để mà đặt vé. Ở những chỗ khác thì xin liên lạc với lại văn phòng trung ương của chúng tôi và chúng tôi sẽ công bố cái số điện thoại và cái địa chỉ email trong tuần tới. Đồng thời cũng xin ghi danh đằng nào cũng đến Hoa Thị Đốn ngày 19 tháng 6 là thứ sáu để mà tham gia chương trình Kennedy Center, thì cũng mong rằng quý vị ghi danh để mà tham gia cuộc tổng vận động Quốc hội Hoa Kỳ. Cái cuộc tổng vận động này là chúng ta gom sức, gom thế chung lại với nhau để mà vận động cho tương lai của đất nước và cái sự phúc lợi của dân tộc, của đồng bào chúng ta. Và cái lực với thế này nó rất đặc biệt bởi vì không ai có thể tự mình thu gom được. Cá nhân chúng tôi chẳng hạn không thể nói đại diện cho tất cả mọi người được. Và chính từng vị cử tri đến từ từng thành phố ở trên đất nước này phải đến để mà nói với chính vị dân biểu và thượng nghị sĩ của mình. Phái đoàn ở tại Houston có thể nói được với thượng nghị sĩ John Cornyn, hoặc là bà dân biểu Sheila Jackson Lee, hoặc ông Al Green, v.v. Nhưng mà chúng tôi thì lại không nói được bởi chúng tôi không có cái tư thế cử tri. Do đó chúng ta ở mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ, ở mọi thành phố cùng phải ý thức được cái điều ấy. Cái sức của chúng ta chỉ có sức khi nó là tổng lực của tất cả mọi người cùng gom cái phần của mình vào. Cái thế của chúng ta chỉ là thế khi mà mọi người dùng cái vị thế cử tri ở cái địa phương của mình để lên tiếng với dân biểu và thượng nghị sĩ của mình. Nếu chúng ta dốc sức trong chuyến này, tôi tin rằng chúng ta sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến tương lai của đất nước của chúng ta. Và để ghi danh thì quý vị cũng có thể đến văn phòng của BPSOS ở trên đường Bel Air để mà ghi danh tham gia với phái đoàn. Tôi tin rằng năm nay phái đoàn ở tại Dallas, Fort Worth và Houston sẽ rất là đông. Và chúng tôi rất cần bởi vì ông John Cornyn là một thượng nghị sĩ đứng hàng thứ hai ở trong thượng viện Hoa Kỳ, rất có quyền thế. Ông ta lại rất quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo nói riêng và vấn đề vi phạm nhân quyền Việt Nam nói chung. Ông ta lại rất lắng nghe tiếng nói của cử tri. Để anh về cầu mong rằng quý vị sau ngày hôm nay, sau cái buổi nói chuyện này, những ai có thể đến được văn phòng BPSS làm ơn đến để mà ghi danh, thứ nhất tham gia cuộc tổng vận động ngày 18 tháng 6, thứ hai để mua vé tham dự chương trình trình diện ngày 19 tháng 6 mà tôi lấy tên là Hành Trình Đến Tự Do của chúng tôi. Đối với người Mỹ, chúng ta cảm ơn họ đã giúp chúng ta đến được tự do và đồng thời chúng ta kêu gọi họ, kêu gọi tất cả bạn bè của chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ này, kể cả cái chính giới này, Hoa Kỳ hãy yểm trợ cho chúng tôi để đưa dân tộc Việt Nam của chúng tôi đến tự do như chúng tôi đã đến được tự do. Thì đó là cái mục đích của cái cuộc tổng vận động cũng như cái buổi trình diễn Hành Trình Đến Tự Do ngày 19 tháng 6 tới đây ở Kennedy Center.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston và Dallas trong chương trình ở vấn đề hôm nay. Xin chào anh và xin hẹn gặp lại anh trong tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và xin tổng chào tất cả quý khán giả thân mến. Vào ngày 23, 24 và 25 tới đây, chúng tôi sẽ có mặt ở tại Houston và cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục trình bày những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm cho đất nước qua làn sóng này và cũng như là tiếp xúc được trực tiếp với lại một số đồng hương ở tại Houston. Xin cảm ơn và xin chào tất cả quý vị.
Vâng, một lần nữa cảm ơn anh và xin kính chào quý thính giả đã theo dõi chương trình.